Kinh Di Ma Cập. Thì trước khi mà chúng ta học Kinh Di Ma Cập thì đây nó có những cái phần nếu mà chúng ta không có tu tập về con đường thiền thì chúng ta đọc qua những cái bộ kinh đại thừa thì chúng ta rất là khó hiểu, mà khi mà chúng ta học qua thiền rồi thì đối với những bộ kinh đại thừa thì những lời Đức Phật dạy hoặc là chư vị Bồ Tát dạy thì cái đời sống tu tập thiền của chúng ta mới mở ra rất là nhiều. Thì bây giờ chúng tôi đọc lên cho đại chúng thấy, nếu mà chúng ta không nhờ thực tập về con đường thiền thì cũng rất là khó hiểu về những cái bộ kinh lớn của Đức Phật chỉ dạy. Thì đây là trong phần chánh văn như thế này: bấy giờ Lô Kế Phạm Vương thưa với thầy Xá Lợi Phất, tức là cái đoạn đầu mà hôm bữa chúng ta học qua, thì khi mà Đức Phật giới thiệu cái cõi Tịnh Độ, tức là ngay nơi Ta Bà này, tức là trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất nói là khi mà ngài nhìn ra thì ngài thấy là gò nẵng núi non rất là phức tạp, mà tại sao thanh tịnh? Thì đây là ông Lô Kế Phạm Vương ông mới thưa với thầy Xá Lợi Phất rằng thế này: thầy chớ nghĩ như thế mà cho cõi Phật đây không được thanh tịnh. Vì sao? Vì tôi thấy cõi nước Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh quý như cung trời vô tự tại. Thì như vậy đây là trong văn học của Đại Thừa thì tôn giả Xá Lợi Phất, chúng ta coi rất là kỹ những bốn bộ hàm, tôn giả Xá Lợi Phất không những là một vị nghiên soi của chánh pháp, mà các thầy tỳ kheo vào cái thời Đức Phật cũng thường xưng tôn giả Xá Lợi Phất là thượng thủ của chánh pháp, là trí huệ đệ nhất, là sanh từ miệng của Đức Thế Tôn. Tức là vào thời Đức Phật là tôn giả Xá Lợi Phất là một vị nổi bật nhất, nhưng mà đối với kinh Di Ma Cập là ngài còn có một cái tâm, đây chính là ngài đại diện cho chúng ta, chứ mình đừng có nghĩ là Xá Lợi Phất như thế, không? Cho nên khi mà chúng ta học qua cái phần này rồi thì đặc biệt nhất là trí huệ đệ nhất của tôn giả Xá Lợi Phất đưa lên những cái hình ảnh là đức, tức là thắc mắc trong cái lần thứ hai tiếp diện kiến ông Di Ma Cập, rồi thắc mắc rất là nhiều. Thì mình thấy mình nhìn qua thì không khác gì mình. Ở đây chúng ta phải nhớ một điều là tôn giả Xá Lợi Phất đang tống một cái quay, tức là thủ quay, nhưng mà với cái trình độ trong cái phần kinh đại người này, tức là những vị đại Bồ Tát thì mới thấu hiểu được cái con đường mà Đức Phật ngày xưa đã đi như thế nào. Còn chúng ta đem cái trí, hoặc là trí thanh văn, hoặc là cái trí phàm phu, thì không so lường được cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Ý là bộ kinh Di Ma Cập nêu lên cho chúng ta thấy. Cho nên đây Lô Kế Phạm Vương nói là cái cõi mà tịnh độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là cái cõi Ta Bà này rất là thanh tịnh. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy thanh tịnh là thanh tịnh chỗ nào? Thanh tịnh là thanh tịnh chỗ nào? Thì bây giờ chúng ta thấy là muốn thanh tịnh, muốn yên ổn thì chúng ta phải luôn luôn làm gì? Tức là quay về nội tâm, sống với tâm, gọi là trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Còn chúng ta nhìn ra bên ngoài thì chúng ta thấy sao? Nếu mà chúng ta một ngày nào đó mà chúng ta không quay lại bên trong, phóng cái tâm rong ruổi theo ngoại cảnh, mà trong ngày thì nó là căng trần, nó dính mắt, thì chúng ta thấy sao? Bao nhiêu cái phiền não nó đến với mình rất là nhiều. Cho nên chúng ta được cái may mắn, được cái nhân duyên là một ngày một đêm, dù gì đi nữa chúng ta cũng có những cái thời sám hối, những cái thời tội thiệt, đúng không? Cho nên cảnh ở bên ngoài là do tâm, tâm mình mà hôm nào nó có buồn, có khổ, có phiền não, thì đúng là mình nhìn cái cảnh ta bà này là gò nẵng, là núi non. Cho nên tinh thần của nhị thừa là gì? Rất là sợ cái cảnh ta bà này, tu tập có một cái tâm mưu cầu thể nhập cảnh giới niết bàn rồi các ngài đi luôn, chứ các ngài không có trở lại cõi này nữa. Cho nên tùy cái tâm mà nhìn ra cảnh, cũng như trong kinh Đức Phật diễn tả, ngày như mình coi kinh á, diễn tả là các loài ngạ quỷ thường thường á, họ đói thì ít, phải không? Đói thì ít mà khát á, khát nước thì nhiều, phải không? Chẳng hạn bây giờ mình nhìn một cái dòng sông mà thì các loài ngạ quỷ tại sao họ không uống, tại sao họ uống không được? Vì với cái tâm bổn sản, với cái tâm ích kỷ, do cái tâm như thế cho nên họ nhìn nước thành gì? Biến thành lửa. Thấy không? Nhìn nước biến thành lửa, uống được. Cho nên vào cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm. Chẳng hạn như cái con sông Hàn, con sông Hàn mà quý Phật tử mà đi Ấn Độ qua sẽ thấy đó, có những người dân họ múc nước là họ uống rất là bình thường. Nhưng mà tại sao có những người họ múc nước lên họ uống có được? Thì có hai nhà ông bác học người Mỹ khi qua nước con sông Hàn, một cái ông thứ nhất thì ổng giữ cái tâm bình thản, không có phân biệt, không có so sánh, thì khi mà ông múc nước lên thử nghiệm nó không có vi trùng. Còn cái ông nhà bác học thứ hai, ông múc nước lên ông chắc chắn rằng nước này rất là dơ, bởi vì sát chấm rất là nhiều, chắc chắn rằng sẽ có vi trùng. Thì quá trình thử nước của ông vi trùng rất là nhiều, thấy không? Thì như vậy tâm mà nếu chúng ta không có phân biệt, không có so sánh, không có so đo, thì đúng là cảnh này là cảnh tịnh độ. Cho nên những loài ngạ quỷ họ thấy nước là uống được, vì họ thấy nguyên một cái biển lửa. Mà biển lửa từ đâu? Từ nơi tâm, thấy không? Còn gì? Còn người á thì thấy nước là gì? Nước uống được, nước dùng được. Cũng nước đó mà cá là cái chỗ ở của nó, mà cũng cái dòng nước đó mà chư thiên nhìn xuống là nguyên một cái dòng nước lưu ly, là ngọc báo từ nơi tâm. Nên gọi là tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt rất là rõ. Nên tu thiền là chúng ta luôn luôn quy chiếu về tâm, phản quan lại nội tại nơi chính mình. Đó là tinh thần của kinh Di Ma Cật. Nhưng mà nói cách mấy, tôn giả Xá Lợi Phất cũng tin, cũng đều khẳng định rằng sao tôi thấy cõi này toàn là gò nẵng, hầm hố, trong gai, sỏi sạn, đất đá, núi non, nhơ nhớp, đầy dẫy như thế. Nói gì nói cho tôn giả Xá Lợi Phất cũng tin. Cho nên chứng nghiệm về cái cảnh giới niết bàn của Đại Thừa là gì? Ai biết không? Chẳng hạn như qua cái thời Đức Phật mà tu chứng quả vị A-la-hán mà còn mang cái thân hữu lậu này, mà các ngài đã chứng nghiệm vào cảnh giới A-la-hán gọi là gì? Đó. Gọi là hữu dư y niết bàn. Mà khi mà xả bỏ thân này để mà thể nhập niết bàn gọi là vô dư y niết bàn. Mà đặc biệt nhất niết bàn của Đại Thừa là đi đến đâu cũng có niết bàn hết, gọi là gì? Vô trụ xứ niết bàn, không có trụ đâu hết á. Chẳng hạn như mình đến đây mà mình không dính mắt, không dừng trụ một cái gì hết, đến chỉ là đến, nghe chỉ là nghe, ăn chỉ là ăn, Tức là mọi các đáp trả về vị trí của nó hết, đó gọi là gì? Nơi nào cũng là niết bàn đó. Thấy không? Cho nên cùng một hoàn cảnh, chẳng hạn như chiều nay chúng ta đi về, trên cái đoạn đường đi thì mình thấy là kẹt xe, bị là thấy là khói, là bụi, bị đủ thứ hết, mà chúng ta cứ an trú nơi tâm mình, không dính mắt vào ngoại cảnh, thì mình đang ngồi che che, chính là mình đang ngồi ở niết bàn. Còn cái người bạn mình mà chịu đựng được, sao mà kẹt xe, sao mà khói, sao mà bụi, thấy đủ thứ chuyện hết, thì họ đang ở cảnh giới địa ngục. Thấy không? Niết bàn hay địa ngục là tùy nơi tâm. Cho nên có một cái sự tranh cãi là có một số quý thầy nói là không có địa ngục, không có thiên đường, thì có người khác nói là trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ mà, tại sao không có địa ngục? Thì nhưng mà đối với tinh thần nhà thiền là gì? Địa ngục ngay nơi tâm niệm của chúng ta, phải không? Một tâm niệm mà phiền não, một tâm niệm mà nhơ nhớt khởi lên, thì đó đúng là trong gai, là hầm hố, là sỏi sạn. Mà chúng ta đừng có dừng trụ trên pháp nó sanh tâm, thì chính là niết bàn của đại thừa. Thì như vậy, chẳng hạn như quý Phật tử ngồi hôm nay đến đây, tâm mình vui, tâm mình an ổn, thì rõ ràng là mình đang ở niết bàn, phải không? Mà mỗi ngày mà chúng ta tích góp một chút niết bàn thì bảo đảm mai kia mình từ bỏ cái thân này, chính là mình đang thể nhập vào niết bàn. Cái tu mình thấy nó rất là đơn giản chứ không khó. Cho nên phải gọi là gì? Nhà thiền gọi là quân tu. Tu không phải một ngày một giờ, mà gọi là gì? Gọi là quân tu. À, một ngày một chút. Thấy không? Cái hạn bây giờ mình ăn một chén cơm ăn no, thì phải ăn làm gì? Một chén, hoặc là hai chén, hoặc là ba chén. Cho nên tinh thần của nhà thiền rất là hay, đốn ngộ, nhưng mà phải gì? Tiện tu, tức là gỡ từ từ, đi từng bước, rất là kỹ cái điểm này. Đó, chúng ta khi mà hiểu là được rồi, mình mới thấy được. Cho nên trong kinh Niết Bàn, Phật đưa một ví dụ như thế này. Trong một cái hồ nước này, có con rùa và con cá sống với nhau. Cái một hôm, cái con rùa nó tình cờ nó lên đất liền. Mà khi mà nó lên đất liền xong rồi nó rất là ngạc nhiên. Bởi vì ở dưới nước không có. À, nào là xe cộ, nào là thành quách, nào là con người đi qua lại rất là đông. Thì một hôm nó nhớ cái hồ nước đó quá. Thì khi mà nó trở về, thì con cá nói là hôm bữa giờ anh đi đâu? Nói tôi lên đất liền, tôi thấy rất là lạ. Ở dưới nước mình không có. Hỏi thấy cái gì? Nó thấy nhà, thấy cửa, thấy xe cộ, thấy người qua lại. Mà nói chắc mấy con cá nó cung tình. Nói anh là nói dốc, anh nói xạo, làm gì có chuyện đó. Mà con rùa đó phân, nó giải thích cách mấy. Mà con cá đều nói là anh là đừng có nói dốc, anh nói tướng, làm gì có mà con người trên đó, làm gì mà có nhà cửa, làm gì mà có xe cổ. Thì Phật đưa một cái ví dụ, một người mà thể nhập vào niết bàn, một người mà chứng nghiệm về đạo lý, thì mình về mình giải thích cho người nhà mình cách mấy họ cũng tin. Thấy không? Rõ ràng không? Nó cũng minh tình. À, cho nên các thiền sư nói á, là cái sự chứng nghiệm về con đường thiền thì giống như ai? Giống như là người câm mà ăn mật, hoặc là người câm mà nằm mộng. Chẳng hạn như người câm mà nằm mộng, nó thấy cảnh giới đẹp, cái mình hỏi hồi nãy thầy thấy cái gì trong đó, trả lời sao? Trả lời sao? Trả lời không được. Thì một người mà chứng nghiệm mà con đường đó rồi, bây giờ mình kêu giải thích cách mấy cũng nữa. Rồi bây giờ mình hỏi là hãy ăn mật ong là ngọt không, thì trả lời sao? Sao mình hiểu được cái ngọt là gì? Thì bây giờ muốn hiểu được cái ngọt cái gì không thì mình phải nếm cái mật ong đó. Nên tu thiền là bắt buộc mình phải ngồi, phải thực tập, phải không? Ta cho nên có một câu chuyện thứ hai nữa. Tức là Thượng Tổ Định khi mà ngài ngộ đạo với thiền Khi Lâm Tế, thì cái cơ phong của Ngài rất là đặc biệt. Ngài chỉ dạy cho người khác hoặc là khai thị cho người khác ấy, là không có thăng tò thuyết pháp, mà Ngài đối cơ Ngài chỉ dạy. Một hôm trên đường đi thì gặp ba vị tăng, thì có một vị tăng nhỏ nhất hỏi Ngài như thế này: thế nào là tột đáy sông thiền? Thế nào tột đáy sông thiền? Tôi dẫn chứng từ từ những cái từ ngữ nhà thiền mình học qua cho bé quen, gọi là thế nào là tột đáy sông thiền. Gặp như mình đứng lại mình giải thích, bây giờ ông muốn tột đáy sông thiền thì ông phải tu như thế này, tu như thế kia. Nhưng mà khi mà ông ta nói như thế rồi, Ngài sống lại, Ngài bầm ông lên, sẵn có một cái con sông rất là lớn, Ngài định làm gì? Ném xuống sông. Mà ném xuống sông chắc chắn là chết rồi. Cho nên hai ông thượng tọa lớn quỳ xuống khóc lóc năn nỉ Ngài: thôi cái vị tăng này còn trẻ, chưa biết thượng tọa, xin tha một lần. Thì khi mà xin đôi ba lần như thế, Ngài thả xuống, Ngài nói một câu: ông tăng này muốn biết tột đáy sông thiền thì tôi phải luyện cho ông xuống sông, ông mới biết rằng thế nào là tột đáy sông thiền. Thấy không? Thì như vậy bây giờ mình muốn tột đáy hoặc là chứng nghiệm ở con đường đó thì mình phải bơi lội trong giáo pháp. Cho nên có những người đứng bên ngoài học một hai cuốn sách của hòa thượng rồi phân tích, tôi nhìn tôi cười, biết tại sao không? Họ nói không có dính dáng gì hết. Cho nên mình thấy mình đọc kinh A Hàm mình thấy rất là hay. Trong kinh A Hàm, Trung A Hàm kể lại như thế này: trên bước đường đi khất thực, thì khi mà Đức Phật dẫn các thầy tỳ kheo đi khất thực như thế thì có hai thầy trò Bà La Môn đi theo để chúng coi đoạn đó. Ông thầy á thì chửi hoặc là mắng Đức Thế Tôn và đệ tử Đức Thế Tôn, mà ngược lại ông đệ tử thì khen ngợi Đức Thế Tôn và đệ tử. Thì như vậy mình thấy là hai vị đó, mình thương người nào chắc chắn rằng mình giống như đệ tử Đức Thế Tôn là thương ông đệ tử, còn sao ngược lại ghét ông thầy đó. Mình coi cái phần này mình thấy rất là hay. Ghét ông thầy. Quả tình khi mà về pháp đường, các thầy tỳ kheo mới đem ra bàn luận ca ngợi ông đệ tử, rồi bực tức ông thầy. Đức Thế Tôn nghe được mới hợp chúng nói như thế này: các ông mà suốt ngày chạy theo những cái niệm đó thì cả đời các ông không có chứng nghiệm vào nước bạn. Ông thầy giàu ông chơi cũng không có dính dáng về giáo pháp của Đức Thế Tôn, mà cái ông đệ tử dù ông khen cách mấy cũng dính dáng gì giáo pháp của Đức Thế Tôn đó, cũng ngồi da. Mà những người nào mà thẩm thấu vào giáo pháp của Đức Thế Tôn rồi thì mới hiểu được giá trị hành gì giáo pháp của Đức Thế Tôn đó. Cho nên ngày xưa mà khi mà tôi ở Trúc Lâm đó, tôi học hiểu rất, học hỏi với hòa thượng Trúc Lâm rất là nhiều. Có những người họ viết sách, có những người họ nói với hòa thượng Trúc Lâm, thì có một số thầy thư ký chịu nổi mới lên nó trình bày hòa thượng là ghi lại, mà mình dùng cái từ ngữ là gọi là gì, gọi là phản pháo. Hòa thượng cười, hòa thượng nói mấy người này nói họ đâu có dính dáng gì mình, bởi vì họ chưa từng bao giờ tu tập một ngày nào với thiền tông, rõ ràng họ chưa từng bao giờ ngồi kiết già. Cho nên có những người giảng mà họ nói bậy bạ mình cười là tại sao, họ chưa từng bao giờ ngồi thiền mà chưa từng bao giờ biết con đường thiền này là gì. Kể cả như chúng tôi là tu gần 25 năm thiền tâm mà nói thẳng một điều, chỉ nói gọi là mé mé thôi, chưa thâm nhập vào cốt tủy nhà thiền, thì huống chi những người nghiên cứu về sách vở, thấy không? Mà nghiên cứu về sách vở thì cả đời luôn chưa từng bao giờ nếm được cái mùi vị giáo pháp của Đức Thế Tôn, rõ ràng là như thế, thấy không? Rất là kỹ đó. Cho nên qua cái phần này là chúng ta phải hiểu tinh thần của nhà thiền là phải chứng nghiệm vào con đường thiền. Cho nên có một bà giáo sư người Anh mà từ khi bác biết đạo Phật rồi bác nghiên cứu rất là kỹ, rất là nhiều. Một hôm bác đến với thiền sư gì, thiền sư mà nổi tiếng nhất Thái Lan là thiền sư Ajahn Chah. Mà khi bác đến bác trình bày giáo pháp như thế này như thế nọ, phải học như thế này, phải làm như thế này, nó gần hồi, nó gần cái nửa tiếng đồng hồ. thì thiền sư nói một câu: tôi rất là thương bà. Thì bà giật mình, nó hỏi à, hỏi tại sao mà bà thương tôi? Vì bà là cái người nuôi gà mà bà không lụm trứng gà bà ăn, mà toàn lụm con gà không. Cái thiền sư nó mạnh lắm, thấy không? Cho nên mình học thiền mà mình không có một lần nào được được an ổn, được hạnh phúc trong giá pháp Đức Thế Tôn, thì quả tình giống như là mình học suốt đời, mà giống như cái bà giáo sư Từ An này, chỉ là lụm phân gà mà chưa từng bao giờ ăn một cái trứng gà nào hết. Thiền sư nói thẳng luôn: tôi tội bà quá, tôi thương bà quá, vì bà là chủ của một cái xưởng gà rất là lớn mà bà chưa từng bao giờ lụm trứng gà, toàn là phân gà không. Mình thấy mình nhỏ không? Đó, rất là kỹ ha. Đó. Rồi, rồi bắt đầu sao? Phạm Vương Lô Kế nói là giống mình không? Vì sao? Đó là do tâm của ngài có cao, có thấp, có ngắn, có dài, không nương theo trí huệ của Phật nên thấy cõi này chẳng được thanh tịnh. Nên tôi thích học kinh Di Mà Tập là thấy có phần đối đáp rất là hay. Là tại sao? Tại vì tâm mình có cao, có thấp, có ngắn, có dài, có tốt, có xấu, thì rõ ràng cõi này là không được thanh tịnh. Cho nên mình thấy thiền sư Minh Chánh á, ngày làm bài kệ sao? Ngày làm bài kệ như này: là hay lắm thừng đà, hay lắm thừng đà, chẳng nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, tìm hay khéo bị người chê bụng, bắn sẻ ai về sói chụp ngay, công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bổn lai xưa nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Rất là hay, thấy không? Đó, mình thấy qua cái bằng nè. Ông Thừng Đà sao? Ông Thừng Đà vào cái thời Đức Phật là người cúng dường rốt sao, mà khi ông cúng dường rồi, Phật thọ thực rồi, Phật nói đừng, không ai được đụng cái thức ăn này, bởi vì thức ăn này không chỉ có cái sức Như Lai, cái nguyện lực, cái đại bi của Như Lai nó tham nhận nổi. Thì từ đó Đức Thế Tôn mang bệnh. Thì có một số người nói á, vì thức ăn cuối cùng của ông Thừng Đà có độc, cho nên Phật mới nhập Niết Bàn. Thì người thì khen, người thì chê, đủ thứ hết. Cho nên thì sư Minh Chánh nói: hay lắm Thừng Đà, hay lắm Thừng Đà, chẳng nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai. Tại sao có ngắn? Vì có dài. Ban Sông Pháp nói á, tại sao có đêm? Vì có ngày. Tại sao có tốt? Vì có xấu. Phải không? Rất là rõ. Ngắn dài tốt xấu đều sai đó. Đó. Thì như vậy ở đây á, chư Phật chư Tổ đều dạy cho mình, mà sở dĩ mà chúng ta không sống được cái tâm yên ổn, không sống được cái tâm thanh tịnh là do mình chọn lựa chứ không có. Cho nên Tổ Tăng Sáng nói sao? Đạo lớn không có khó, chỉ hiềm lựa chọn. Mình thấy mình các ngài nói sao mà dễ quá, nhưng mà sao? Bởi vì mình quen gọi là, mà trong Đại Thừa Khởi Tín Luận nó rất là hay: vì chúng sanh do quân tặc vô minh từ nhiều đời. Bây giờ sẽ bỏ cái vô minh này cả một vấn đời. Mà trong Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, Hòa Thượng nói sao? Ví như có một người mặt mày rất là đẹp, bỗng một hôm vào nhà đem ra 7 cái thùng sơn màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, quệt lên mặt, quệt hồi, nhìn cái gương không nhìn ra mình nữa. Phải không? Tâm mình là ngày xưa là tâm Phật, mà bây giờ mình quệt gì? Và thường nói 7 thùng ít đó, chắc mình bây giờ cũng 20-30 thùng. Mà bây giờ mình nói sao? mình cạo, mình rửa những cái lớp sơn này là phải công phu, phải chuyện thường đó. Cho nên có những cái là chúng ta thấy một cái điểm, khi mà chúng ta ngồi thiền, tâm mình đừng có phóng ra, luôn luôn thu nhiếp, thì mình thấy một ngày đó mình cảm thấy là an ổn. Mà hôm nào đó cái mình buồn quá, cái mình mở lên mạng mình coi, nào là chỗ này giết cha, chỗ kia giết mẹ, chỗ kia ăn trộm, chỗ kia ăn cướp, còn bên nước này nước kia, cái mình tâm mình duyên theo là hay luôn. Tâm mình tự nhiên buồn, tâm mình tự nhiên khổ, tâm mình đã sáng trộn, phải không? Cho nên bây giờ ở trong chúng này là cái ai mà coi cái bộ phim mà Rác Lá Sầu Riêng chưa, coi cái khóc không? Mà người ta đóng phim chứ đâu phải thiệt đâu, cái mình cũng khóc. Hoặc như cái phim Đời Cô Lũ, mình cũng khóc theo luôn. Lạ vậy, thấy không? Nó là phim, mình biết chắc chắn là phim rồi đó, vậy mà cũng khóc. Đó, cho nên có cái phần là tâm mình luôn luôn phóng ra. Mà cái tâm mình phóng ra rồi ấy, thì mình biết nhiều chuyện, mình biết trên trời dưới biển, biết đủ thứ hết. Mà nhiều khi cái tâm mình không biết. Hai cái một điểm này tôi kể câu chuyện vui thôi nha, cho câu chuyện nó có thật. Câu chuyện vui thôi để mình ngắm, mình chiêm nghiệm là chắc có gì hết. Ở bên Mỹ có một cái ông này nè, ông giám đốc, ông rất là giỏi, ông giỏi đến mức độ mà nhân viên ông nể phục ông luôn. Bởi vì trên đời này cái gì ông không biết hết, chuyện trên trời, chuyện dưới biển, chuyện công ty, đến mức độ mà nhân viên của ông là có thể là 400 người mà không những ông biết tên, nhớ tên, mà từng khuôn mặt ông biết hết, ngõ ngách nhà cửa rồi sự nghiệp rồi con cái gì ông không biết hết. Thì một hôm cái vợ ông nói như thế này: thôi mấy tháng nay em ở nhà săn sóc mấy đứa con nó cũng mệt quá, rồi thôi bây giờ anh ở ráng ở nhà chỉ còn một ngày thôi, anh săn sóc giùm mấy đứa nhỏ, tôi về tôi thăm mẹ tôi một chuyến cũng gần đấy thôi. Mà nhà không có thể là 6 đứa con à, 4 đứa con trai, 2 đứa con gái. Thì mà khi mà về thăm nhà xong rồi thì chiều tối cái người vợ ông về, thì khi mà bước vào nhà, vợ ông nói như thế này: sáng giờ anh săn sóc mấy đứa con thấy thì sao? Tôi thấy cũng dễ chứ đâu gì đâu khó, mà đứa nào cũng ngon hết, đứa nào cũng tốt hết. Mà có thằng đứa cút nó khó quá bời. Hỏi khó là sao? Khi mà chiều tối rồi mấy đứa anh chị nó đều vào ngủ rồi, mà tôi đẩy nó vào cửa, một hai năm chịu vào ngủ nó khóc nó la, mà tôi ráng cố tình tôi đẩy tôi tống cửa lại, mà bà con này bây giờ nó vẫn còn khóc. Lạ. Mà khi cái anh chàng, khi cái cô vợ bước vào rồi, đại chúng biết cái người vợ tá quả tâm tình, biết tại sao không? Mà khi quả tình mở cửa phòng bước vào, cô vợ mới giật mình nói như thế này: anh ơi, đứa con này không phải của mình đâu, con hàng xóm. Con hàng xóm tưởng là con của mình, giống mình không? Con hàng xóm biết hết, nhà cửa sự nghiệp biết hết, mà ngược lại con mình không biết. Có gì không? Cái ông giám đốc này giống mình không? Hả? Giống chứ. Cho nên trong pháp môn này kinh Luật Tổng nói sao? Muốn biết Phật hả? Chỉ cần biết chúng sanh. Biết chúng sanh là tự nhiên Phật kế bên. Mà mình sao chúng sanh người ta thì biết, biết đủ hết. Cho nên tôi hay kể câu chuyện vui á. Đó là bà hàng xóm. Chuyện của làng xóm ba biết hết, chị cũng biết hết. Một hôm á đang thao thao bóc tiền, cái ông chồng nó nói: giờ này chưa mà chưa nấu cơm, bạn nấu cơm đi chứ. Thì khi mà bà vào, có bà dở thùng gạo bà ra, bà nói: anh ơi hết gạo rồi, nhà hết gạo mà không hay luôn. mà nhà người ta mà hết một con gà thì mình biết không? Cho nên là vua Trọng Thái Tông nói là giống như nhà mình á, tiếng nó đổ ngập rồi mình không quét, mà mình luôn luôn quét tiếng nhà người ta. Hoặc là mình nhà mình tối thui, mình chịu đốt đèn lên, mà mình từ bi lắm, nhà người ta tối thui, mồi đèn cho người ta, thấy không? Mà bây giờ mình đừng có mồi đèn cho nhà người ta nữa, mình luôn luôn gọi là thắp, thắp đuốc cái chánh pháp, thấy không? À, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc cái chánh pháp là bảo đảm mình tu tiến nhanh lắm, tu tiến rất là nhanh. Mà đây mình làm được. Nhiều khi mình có những lúc chúng ta ngồi lại chúng ta thấy là mình một hôm nào đó mình không phóng tâm ra bên ngoài, tự nhiên mình cảm thấy nó bức rứt, nó bồn chồn, nó khó chịu, nó hơi buồn buồn, đúng không? Cho nên về nhà là cái việc đầu tiên nhất mình là gì? Làm gì làm? Bấm cái tivi coi chút á, rồi mở nhạc lên nghe chút á, đúng không? Có nghĩa là mình cảm thấy nó một cái gì nó thiếu thốn, nó buồn. À, cho nên khi mà chúng ta đến những cái khóa tu ở Miến Điện hoặc là Thái Lan, tôi đã từng dự rồi, họ đến họ bắt buộc đầu tiên nhất là mình nộp điện thoại di động, cái thứ hai nữa là không được liên hệ gia đình. Thì quả tình có một số sinh viên họ đến họ tâm sự với chúng tôi 3 ngày họ chịu nổi, bức rứt họ chịu nổi, nhưng mà đến cái ngày thứ 5 rồi tự nhiên họ thấy an ổn, họ thấy được thảnh thơi và thấy mình không được, không có dính mắc trong suốt 10 ngày. Họ đều xin cái quỹ hòa thượng đó là kỳ mở khóa thứ 2 họ sẽ đến họ giữ tiếp tục nữa, thấy không? À, cho nên mình Việt Nam mình không có được mạnh dạn chỗ đó mở những cái khóa tu. Cho nên năm 2016 khi tôi ra Xuân Phúc dự khóa tu phù với thầy trụ trì Trúc Lâm Xuân Phúc của thầy Tâm Thần á, tôi mới đề nghị là thầy ráng cố gắng mình làm thử một đợt thu điện thoại di động hết, thu hết. Mà nếu mà ai mà trong khóa tu còn sử dụng điện thoại di động là bắt phạt. Ở Việt Nam thì bắt phạt cho bên Miến Điện là không cho dự khóa tu đó. Mà không những là kỳ này không được dự mà kỳ sau cũng được dự luôn. Rồi mình nghĩ là ô không đến thiền viện tự quán thì thiếu thiền quyến, thì chánh thiện, thì chánh giác thường chiếu. Nhưng mà đặc biệt nhất là khi mình ở thiền viện tự quán mình phạm cái lỗi đó rồi thì mình đi qua 50 cái thiền viện mà trong chi nhánh này cũng được vào, và đưa lên mạng hết là cái người này tên gì đã vi phạm không được vào. Chừng nào mình ra khỏi mấy cái chỗ tâm môn đó thì được, lá kỳ một điểm. Mình tưởng rằng mình bị lỗi cái thiền viện này qua thiền viện khác, nhưng mà không có, kể cả cư sĩ luôn. Và họ thực tập rất là nghiêm, mà khi bằng 10 ngày công phu đều có kết quả hết, rất là tốt. Đó, chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy. À, bằng chứng nhất là gì? À, bây giờ chúng ta nghe cái phần của Đức Thế Tôn. Khi ấy Phật lấy ngón chân ấn xuống đất, tức thì cõi tam thiên đại thiên thế giới liền hiện ra bao nhiêu trăm ngàn thứ trân bảo trang nghiêm rực rỡ như cõi vô lượng công đức bảo trang nghiêm của Phật bảo trang nghiêm. Tất cả đại chúng ngợi khen là việc chưa từng có và đều thấy mình ngồi trên tòa sen báo. Bây giờ ông nãy giờ con giả xá lời Phật nói cách mấy cung kinh, cho nên Phật mới thương tình và lấy cái ngón chân ấn xuống cái tiện cõi biến thành tịnh độ, mà tất cả đại chúng đều thấy mình ngồi trên tòa sen báo, thấy không? À, cho nên chúng ta học qua thiền thấy rất là hay. Một hôm nào đó mình ấn sao đúng cái tâm địa của mình, ngay nơi thân năm quẩn của mình đầy dẫy cái sự nhơ nhớt. Cho nên chúng ta tu tập như thế nào đó ấn đúng cái tâm Phật của mình đi thì tức khác là mình thấy mình đang ngồi cầu sân bán được. À, cho nên sơ tổ Trúc Lâm nói sao? Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mượn phải nhập tiền về cực lạc. À, cho nên mình tu ở đây ai tu 10 năm chưa? 20 năm chưa? Có khi nào mình ấn trúng cái tâm Phật của mình chưa? Ấn đều bị lệch hết. Lệch cho nên bây giờ mình cũng sao? Cũng là chúng sanh, thấy không? Hôm nào đó mình ấn đúng cái tâm Phật của mình thì tức khắc mình thấy đúng là cõi Phật này là cõi Phật trang nghiêm, tịnh độ, thanh tịnh, như trong kinh Di Đà Phật diễn tả nói. Rồi Phật dạy tiếp nè. Phật bảo Xá Lợi Phất, ông hãy xem cõi Phật đây trang nghiêm thanh tịnh chăng? Xá Lợi Phất thưa: dạ bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến giờ con chưa từng thấy, chưa từng nghe, nay cõi nước của Phật đều hiện rõ trang nghiêm thanh tịnh. Tức là chưa từng thấy, chưa từng nghe, mà bây giờ mới chứng kiến được. Tức là nương nơi trí tuệ của Đức Phật mới thấy được cõi này quá thanh tịnh. Phật bảo: này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta thường thanh tịnh như thế, nhưng vì muốn độ những kẻ căn cơ hạ liệt nên thị hiện ra cõi đầy nhơ nhớp xấu xa bất tịnh. Quý như chư thiên tầm dùng một thứ bát bằng ngọc để ăn, nhưng tùy theo phước đức của mỗi vị mà sắc cơm thì có khác. Đúng là cái cõi này đúng là tịnh độ. Chẳng hạn như bây giờ chiều nay trong số 300 vị Phật tử đây, thì khi mình về nhà, chồng mình hoặc là vợ hoặc là con hoặc là cháu, thức ăn bày ra bàn, thỉnh mẹ hoặc là vợ hoặc là em hoặc là bà nội vào ăn, đúng là cõi chư thiên rồi, cũng là con người. Nhưng mà cũng có một số Phật tử đây về, mình đang lụi cuội, mình nấu ăn, ông trọng đạp một đạp, giờ này bị đâu mà về khỏi địa ngục không? Cùng một mắt áo mà nó hiện ra do cái phước lực của mình, thấy không? Ông đạp một đạp, ông nói sáng giờ bị đâu, bị đánh bài thôi, chết địa ngục rồi. Rõ ràng cũng là con người, thấy không? Cũng là một con người mà lấy chồng, nó chồng nó thương, nó yêu, nó săn sóc, rồi đi du lịch nó dẫn mình đi, mà cũng là chồng, sáng đánh, trưa đánh, chiều đánh, gặp mặt mình nó đánh à, lá tiên, phải không? Cho nên gọi là gì, cũng đằng một thứ bát bằng ngọc, nhưng mà tùy theo phước đức mà biểu hiện ra hành động. Rõ ràng có người về nhà con cháu nó thương, nó săn sóc hết, tiền nó cho sẵn hết. Còn có người về nhà ngồi chỗ, con cháu thấy nhìn là quan cục lơ phán, phải không? Cho nên mình hiểu được rồi, mình thấy rõ ràng là cõi này tùy theo phước lực của mỗi người. Thì như vậy bây giờ chúng ta muốn được như thế là chúng ta gieo cái nhân thiện pháp nhiều từng mà tốt từng đó, phải không? Mà khi mà chúng ta gieo cái thiện pháp là không những đời này chúng ta được an ổn, được hạnh phúc lâu dài trong chánh pháp, mà nhiều đời rồi sau nữa. Trên cái việc tu của mình là cái nhân địa ban đầu làm Bồ Tát đạo, là chúng ta không bỏ qua tất cả các việc thiện pháp, mà khi mà chúng ta thực tập cái con đường này, hiểu được rồi mình thấy mình rất là hạnh phúc. Một ngày mình gieo một chút nhân lành, một ngày mình gieo một chút thiện pháp, một ngày mình gieo một chút sự tu tập, là mình biết rằng mình là con người, không phải là con người bất hạnh trong cuộc đời này. Mà có rất nhiều con người bất hạnh là không hiểu về giáo pháp. Cho nên Đức Phật không phải là thương những người nghèo khổ, nhớ nha, mà những người giàu có Đức Phật cũng thương. Mà thương cái gì? Không phải thương người ta đối khác, mà thương cái sự trầm luân nhiều đời nhiều kiếp, thương cái chỗ mà luân hồi sanh tử. Trên Đức Phật mới ra gì? Cứu giúp tất cả, gọi là dùng cái tâm đại bi bình đẳng, thấy không? Đó, trên gọi là cùng một thứ bát báo, nhưng mà tùy theo phước đức của mỗi vị mà sát cơm thì có khác. Đó, rất là kỹ nha, chẳng phải mình nói là sanh lên chư thiên ăn thứ, mà sắc cơm thì màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng, tùy theo phước đức đó mà nó hiện ra, rất là kỹ đó. Cho nên là khi mà ông cắt cô độc mà ông mới khởi niệm à, ông khởi cái niệm, ông xây, ông về với hương, ông xây tu viện cắt cô độc, thì khi mà ông vừa khởi niệm một cái là trên trời biến ra 6 cái cung điện lớn, cung trời Đau Lợi, cung trời Đau Sức, cung trời Tha Hóa Tự Tại, tất cả những cái cung điện nó đều rực rỡ, đều trang nghiêm, đều thanh tịnh. Mới có khởi niệm mà. Thì như vậy, qua cái phần này chúng ta sẽ thấy là khi mà một việc thiện mà chúng ta làm ở đây thì tức khắc là cái quả nó thành tựu. Vừa khởi niệm cái nhân là tất cả cái quả đến thành tựu. Thì như vậy bây giờ khoa học nó chứng minh rất là rõ, một con bướm vỗ cánh ở phương nam nó làm giông tố ở phương tây, cái nhịp gió nó tăng trưởng lại, thấy không? Cho nên cái việc làm của mình nó không có mất, mà nó đều thành tựu cho cái việc, cái sự tu tập của mình.
Như thế này xá lợi phất, nếu tâm ông được thanh tịnh sẽ thấy cõi này công đức trang nghiêm thanh tịnh.
Tức là nếu mà tâm mình thanh tịnh đó,
cho nên là cái phần này chúng ta sẽ thấy một cái điểm là khi mà chúng ta tâm được thanh tịnh rồi, tâm mình được nhu nhiếm rồi, thì thấy tất cả các cõi này đều được thanh tịnh nhu nhiếm. Cho nên trong Phật Nhãn Luật có ghi, một hôm thì sư Phật Nhãn ngày thượng đường khai thị như này: lão già Thích Ca nay ở đâu? Tức là ngày thượng đường, tức là đại chúng rất là đông, cái ngày thượng đường ngày khai thị đó là lão già Thích Ca hiện bây giờ ở đâu? Bây giờ mình nói là Đức Phật Thích Ca bây giờ ở đâu? Biết ở đâu không? Thì ngài nói nè, ngài tự ngài nói luôn: làm gì, làm gì? Nếu mà mình làm với cái tâm chánh niệm, với cái tâm thâu thúc luật cao, với cái tâm phản gian tự kỷ, với cái tâm đang trăn trâu, hoặc là với cái tâm vô niệm, thì mình biết là Phật Thích Ca vẫn còn đó, vẫn hiện tiền. Cho nên ngài nói là làm gì, làm gì? Thấy không? Việc làm của mình ngay trong giờ phút đó mà mình muốn thành địa ngục hoặc là muốn thành ngạ quỷ là mỗi hành động, mỗi việc làm của mình. Phải không? Một lời nói mà chúng ta xúc phạm đến người khác, một lời nói mà chúng ta nói nặng đến người khác, một lời nói mà chúng ta xúc nảy đến người khác không có nhu nhiếm thanh tịnh là mình biết rằng mình đang làm gì. Phải không? Một lời nói nhu nhiếm thanh tịnh làm cho người ta bớt khổ được an vui là mình biết làm gì. Ở trên ngày tự người nói làm gì, làm gì. Cho nên bây giờ bên ở Nhật Bản á, họ có một cái tập đoàn gọi là tập đoàn bác học, họ phân tích, họ nói nước rất là quan trọng trong cuộc sống giữa đời thường, mà nước còn hiểu được những cái lời của chúng ta như thế nào. Thì khi mà họ phân tích như thế rồi thì họ đưa ra một cái ly nước. Thì một người mà nói với cái giọng tập tràng, với cái giọng độc ác, thì khi mà họ lấy cái nước đó ra rồi, họ bỏ trong tủ lạnh, thì khi mà họ đem ra thì cái ly nước nó biến thành giống như là cái gai bàn chải, những cái gai nó tu tủa lên lên. Còn một người nói một cái lời nhu nhiếm, một cái lời xoa dịu những cái nỗi khổ người khác, khi mà họ bỏ nước đó trong tủ lạnh, họ đem ra thì nó biến lên một cái hình giống như một cái hoa sen. Đại chúng là về mở trên mạng thấy tôi mở, tôi sành cờ cái ông thư ký đã mở, tôi thấy rất là hay. Có nghĩa là một cái tinh thể nước mà khi mà chúng ta nói là tôi ghét anh, tôi thù anh, thì nó giống như là cái bệnh của ung thư. Còn mà mình nói là nói những lời cảm ơn thì nó biến ra giống như là lục tự đại minh. Nó biến hiện ra rất là hay. Mình thấy là như vậy là khi một người ngày xưa bệnh hiểm chết, chẳng hạn như bây giờ một vị đại sư mà tu tập có năng lực, mà chỉ cần lấy một cái ly nước lạnh thôi, ông đọc cái gì bất cứ, quả tình mà khi mà cái người bệnh họ uống một cái thôi, bớt bệnh. Ngày xưa mình hiểu là mê tín gì đâu, mà không phải, bây giờ mình hiểu là được ra với một cái năng lực tu tập như thế thì họ phổ vào thì chắc chắn rằng cái nước này nó cũng biến thành gì đó, cam lộ, biến thành dược thạch. Còn nếu mà chúng ta nói những cái lời cọc càng thô lỗ mà đưa người ta uống thì rõ ràng là bây giờ mà nước cam nha cũng biến thành độc dược. Thì quả tình bên Mỹ nó chứng kiến luôn, có một bà này khi mà bà cho con bú bú một hồi, đứa con nó tím ngắt, giật cái chở vào bệnh viện, thì cái ông bác sĩ nó ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao là trong mình đứa bé này toàn là độc tố không. Thì ông bác sĩ đang hỏi, hồi nãy cô cho con cô bú bằng cái thứ gì, bằng sữa hay bằng gì? Nó không, sữa của tôi. Ủa tại sao mà độc dược không gì? Hồi nãy cô làm gì không? Thì bà mới nhớ chụp lại là hồi nãy trước khi cho con tôi bú, tôi với chồng tôi cãi với nhau khủng khiếp luôn. Mà lúc mà cãi là gì? Biến thành độc dược. Cho nên hàng ngày
mình cứ sao bực tức, mình cứ khó chịu, mình cái này cái kia. Một thời gian mình khám cái bị ung thư vú, ung thư đủ thứ ung thư thôi, thấy không? Rất là kỹ đó. Cho nên là cái đây ngài nói là lão già Thích Ca ở đâu, làm gì làm gì. Cho nên cái phương pháp mình, tôi khuyên quý Phật tử một điều thôi, trước khi lên giường ngủ, bao nhiêu cái bực tức, bao nhiêu cái sầu khổ trong một ngày, ráng cố gắng buông xả, rã cái lòng từ cho tất cả mọi người, thì một đêm đó mình ngủ bảo đảm không mộng mị. Thấy không? Còn mà mình ngủ mình nhớ người này, mình ghét người kia, mình bực tức người nọ, bảo đảm tối mình ngủ không gặp chó sói rượt thì cũng gặp sư tử cắn mình, ngủ không yên. Thấy không? Mà mình gặp như thế rồi thì mình chết một cái rồi mình gặp cái gì rượt mình hả? À, quỷ sứ rồi diêm vương rồi đủ thứ thôi. Phật đâu thấy mà còn gặp thứ này không? Cho nên bây giờ mình là gì? Nói thẳng một điều luôn, Đức Phật đó là cái người Phật tử là già nhất thế gian. Hồi xưa mình đọc cái đó mình nói ủa già cái gì đâu, mà bây giờ mình mới tin đúng là già. Mình có một cái gia tài vô giá mà ông cha của mình đã trao cho mình. À, mà tùy theo quý Phật tử, một kho báu bây giờ mình lấy một ngày xài bao nhiêu tiền, thấy không? Nếu mình là cái người khôn khéo thì mình xài một ngày 50 lượng, mà mình không khôn khéo thì mình xài một ngày tiêu tới 1 chỉ vàng, vì mình không biết lấy ra xài, thấy không? Mà cái kho báu này gọi là gì, ai biết không? Kho báu này có tên gì không? Kho báu này có cái tên rất là đặc biệt, gọi là vô tận tạng, là cái kho tàng vô tận, xài mãi xài miết, không những mà đến mức độ mà đức nội gì Tôn giả Ca Diếp trao cái kho tàng này cho Tôn giả A Nan, mà bây giờ mình vẫn còn xài cũng hết. À, cho nên trong nhà thiền nói sao, con tăng đến hỏi thiền sư Quan Môn, thế nào là Thích Ca nghèo mà Ca Diếp thì giàu? Mà để chúng thấy Đức Phật Thích Ca nghèo không? Rất là nghèo, nghèo đến mức độ mà sắc đặt Đức Bà ngài tuyên bố suốt 49 năm ta chưa từng nói một lời nào hết, quá nghèo. Còn Tổ Ca Diếp tại sao giàu? Khi nhận được cành hoa sen, niêm hoa thị chúng truyền trao lại cho người sau, mãi đến bây giờ ngồi tại thiền viện Đệ Quang mình vẫn còn nghe pháp, quá giàu rồi, mấy ngàn năm, thấy không? Đó cho nên hiểu được như thế rồi mình thấy mình là gọi là gì, là người Phật tử, gọi là kho báu, gọi là vô tận tạng. Bây giờ thông tin nó nhiều rồi cho nên mình cũng được may mắn. Tôi đã từng nghe rất nhiều các tôn giáo họ thuyết trình cho những người đi theo con đường của họ. Mà ở đây mình nói luôn chứ không phải là mình so đo tính toán gì, mình ví như cái đạo Phật của mình đó nha. Nếu mà ai mà có tu tập đó thì giống như kim cương, quá tình như thế. Bởi vì cái đạo là bất cứ nó cũng đến là gì, con đường thiên giới là hết. Mà con đường thiên giới là gì? Nếu mình lên thiên giới mình phải làm con cái ông thượng đế, con có ông thần linh này thần linh nọ. Nhưng mà đạo Phật hay cái một chỗ, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Không có một vị giáo chủ nào mà khẳng định cái lời như thế. Rõ ràng mình thấy đạo Phật giống như một cái viên kim cương sáng, phải không? Đó cho nên qua cái phần này mình thấy được rằng mình được cái may mắn là mình nhận được cái kho gọi là vô tận tạng. Mà cái kho vô tận tạng này là gì? Hữu hoa, hữu nguyệt, hữu lâu đài. Mình tưởng là nhận cái kho này không có gì, mà trong đó các thiền sư diễn tả có hoa, có trăng, có lâu đài, có đủ thứ đó. Cho nên quý Phật tử ráng tu để mà nhận ra được đầy đủ, không thiếu thốn. Cho nên khi thiền sư Huệ Hải ban sơ đến gặp Mã Tổ hỏi đến đây để làm gì, đến cầu làm Phật. Kho báu nhà mình đầy đủ hết mà ông tìm cái gì? Hỏi cái gì là kho báu của nhà Huệ Hải? Chính khi ông hỏi ta, là kho báu của ông. Thì bây giờ mình muốn nhận được kho báu, mình muốn cái tâm mình được nhu nhuyễn thanh tịnh, điều kiện đầu tiên nhất là mình phải làm gì? Gọi là đêm đêm ôm Phật ngủ. Mình chịu ôm Phật ngủ mà mình ôm má thứ gì không à, đúng không? Ráng cố gắng sao là đêm đêm ôm Phật ngủ thì bảo đảm cuộc đời mình nó sung sướng hạnh phúc lắm. Ngày ngày cùng Phật dậy, đi đứng nằm theo nhau, nói nín cùng chung ở, không một phút xa gì, như hình cùng với bóng, muốn biết nơi Phật đi chỉ chỗ nói năng đó. Hiểu được như thế rồi mình thấy là bây giờ mình ráng ráng là mình ôm ôm đêm đêm ôm phòng ngủ để đừng ôm gì hết, còn mình ôm bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái bực tức về mình là bảo đảm mình khổ, phải không? Rất là kỹ rõ ràng. Mà mình sao mình thích ôm những cái thứ gì đâu không? Thôi bây giờ mình ráng cố gắng mình tuyên bố sao, ráng cố gắng mà có những gì chuyện gì buồn đó mình ráng thôi buồn ơi xin chào mi, bài hát gì đó phải không? Buồn ơi xin chào mi tạm biệt. Mà quá tâm cái này á, mình nhìn cho kỹ một cái nữa là mình thấy là những cái phiền não, những cái buồn giận thương ghét, nói thẳng là một điều luôn kỹ luôn, là những cái thứ quay mượn chứ không phải của mình. Những cái thứ quay mượn, chẳng hạn như hôm nào mà mình buồn, có chuyện gì buồn buồn cái người bạn mình, ê mà đi không, mà đi đâu, siêu thị bữa nay sale hàng rất là rẻ, rồi hết buồn, thấy không? Như vậy thì buồn ở đâu? Tôi có quen một cái cô Phật tử, tôi quen biết cái cô Phật tử này ở Hà Nội, cô kể lại á, là có buồn gì bất cứ trên đời này, là có những cái buồn là đến mức độ là chịu không nổi, rồi cứ mua vé qua Hồng Kông sắm đồ hết buồn, một lần là buồn qua Hồng Kông sắm đồ cứ gì á, thấy không? Thì như vậy là cái buồn này từ trong đó đến, từ những cái công việc hàng ngày, từ những cái xúc chạm giữa đời sống gia đình nảy sinh ra cái buồn. Nhưng mà thật ra nhìn kỹ buồn này từ đâu nó đến phải của mình đó. Rồi ngài nói tiếp nè, đại sư Đạt Ma ở đâu? Tự nói chỉ tại, chỉ tại. Bây giờ nãy giờ mình biết Đức Phật Thích Ca rồi ha, bây giờ mình biết Tổ Chư Đạt Ma đâu không? Chỉ tại, chỉ tại, tức là ngay trong giờ phút thực tại đó, muốn biết Tổ Chư Đạt Ma ở đâu là luôn luôn ở trong hạnh tác tâm của mình, thì tức khắc Tổ Chư Đạt Ma xuất hiện. Cho nên Tổ Đạt Ma khai thị nghiệp ác tức quả báo khổ, nghiệp thiện tức quả báo lành, nóng giận thì rơi trong địa ngục, mừng vui tức là sanh thiên đường. Đọc ra rõ à, nó là nghiệp ác thì tức quả báo khổ, mà nghiệp thiện tức quả báo lành đó. Nếu biết mừng giận tánh nó là không thì chỉ chẳng chấp tức là được thoát nghiệp đó. Mình biết là cái buồn, cái giận, cái thương ghét nó không có thực thể thì ngay tức khắc thoát cái nghiệp khổ đó. Đó nè à, cho nên tôi hay kể lại câu chuyện đó. Trong thiền hội kể một câu chuyện như này, có một cái ông này, ông làm vườn, ông chuyên làm vườn, ông trồng hoa hồng. Mà khi mà ông trồng được mà nó có hoa rồi đó, ông luôn luôn ông cắt một bá hoa, ông lên thiền viện của thiền sư của Đức, ông cúng dường. Cái một hôm khi mà uống nước trà, ông ngồi ông tâm sự, ông nói là bạch thầy, thầy chỉ dạy cho con một cái phương pháp tu coi. Bởi vì con nghe thầy giảng là tâm là nhất như, con người chỉ có một cái tâm thôi chứ không có nhiều tâm. Mà nhiều tâm á là cái con người á, không phải con người nữa là con gì đó. Mà thầy biết không, khi mà con ngồi uống nước trà với thầy, khi mà con tâm sự với thầy, con cảm thấy con giống như ở thiên đường. Thì thiền sư Đức hỏi, mà khi nằm thấy địa ngục? Thưa thầy, khi con về nhà giống như ở địa ngục, không có khác. nhìn mặt vợ con là con bực tức, con khó chịu, không biết sao từ đâu nó đến. Xin thầy chỉ dạy như thế nào khi mà con về gặp mặt vợ con giống như gặp mặt hòa thượng, gặp mặt thầy, tâm được yên ổn, thầy dạy phương pháp con. Bây giờ dạy được không? Chẳng hạn như bây giờ mình đến mình gặp sư Âm Trúc Lâm vui không? Vui. Gặp sư phụ Thường Chiếu vui không? Rất là vui. Gặp thầy Trúc Lâm Tuệ Quang vui không? Rất là vui. Mà không hiểu khi về nhà thì nó buồn, nó khổ từ đâu đến đó. Bây giờ mình tu như thế nào đó, gặp mặt vợ mình hay là gặp mặt chồng mình, hình ảnh của sư Âm Trúc Lâm nó hiện lên. Mình về nhà mình giống như mình đang ở Tuệ Quang, mình về nhà mình giống như ở Thường Chiếu, thì gọi là chỉ có một tâm. Còn đằng này là gì? Hai tâm. Ở đây thì vui, về nhà thì buồn. Từ thiền sư Vô Đức dạy, âm là người làm vườn, là chiên, là trồng hoa. Mà khi mà có hoa rồi, âm có cắt, âm cắm trên bàn thờ âm không? Nó dạ có. Âm cắm trên bàn thờ âm, mà khi mà hoa tươi mà cắm trên bàn thờ Phật rồi đó, thì mấy ngày mới héo. Ông nói như này, nếu mà săn sóc đúng á, cho thật đúng á, hoặc là 7 ngày hoặc là 10 ngày qua nó khô héo. Ông làm như thế nào mà thấy như thế? Bạch hòa thượng, là muốn được mà qua nó lúc nào nó cũng tươi, là ngày nào con cũng thay nước. Mà khi mà con thay nước mà con đem ra con thấy cái gốc nó bị úng, con cắt con bỏ, thì thiền sư của Đức nói đó, âm muốn được giống như ở chùa, giống như ở thiền viện của ta, thì ngày nào ông cũng thay nước. Thấy không? Bây giờ nè, đại chúng thấy nè, khi mà lúc mình còn 18, 19, 20 tuổi gì đó, mình gặp bạn đời của mình, thì khi mình gặp bạn đời của mình rồi, không biết cái nhân, cái duyên, cái nghiệp quả chuyện biết, cái mình đem có lòng thương. Mà khi mình thương người đó rồi thì mình về nhà mình ngủ được không? Ngủ được không? Ta nói là người xưa nói gì? Trăm năm thì ngắn mà một ngày thì dài ghê. Trăm năm ngắn lắm mà một ngày nó dài. Mà tại sao như thế? Vì khuôn mặt của người gì? Người yêu lý tưởng của mình nó mới quá. Rồi lấy về một thời gian, tại sao cãi suốt ngày? Vì khuôn mặt nó cũ quá, cũ quá tự nhiên sao? Xưa tôi thấy ông con công, mà bây giờ tôi thấy ông nhìn giống như con gà. Thấy không? Vì nó cũ sao? Cho nên bây giờ sao? Bây giờ mình muốn cho nó mới thì ngày nào cũng thay nước hết. Tức là ngày nào mình cũng cảm thấy giống như là mới đám cưới hôm qua. Vậy thôi. Thì sư chỉ vậy đó, giống như ông đám cưới hôm qua vậy đó, có đâu mà khi mà ông thấy được như thế rồi thì tự nhiên ông thấy ông vui lắm. Ông trân trọng người thương của ông, ông trân trọng cuộc sống của ông, ông có ghét bỏ nữa. Trên ngày nào thay nước hết. Bây giờ mình ráng cố gắng sao cái gì cũng mới hết. Một ngày trôi qua là một ngày mới, chứ không phải là ngày cũ nữa. Mà tinh thần nhà thiền là như thế, mình luôn luôn sống với cái cũ, nhớ lại cái quá khứ là tự nhiên mình bực lên rồi, phải không? Cho nên mình ráng mình sống như thế nào đó, sống với cái mới đó. Rồi bây giờ nè, sở dĩ ông buồn phiền cái gì? Những cái lời vợ ông nói ra, những cái lời người thân ông nói ra, thì bây giờ ông ráng cố gắng, ông tu rồi, khi một lời nói ra ông cắt rớt xuống. Một lời nói ra ông chịu không nổi, chính là cái góc này bị úng, ông dùng cái kéo cắt rồi. Cho nên chiều nay mình về, chiều mình về ông ta nói vậy, cắt rồi đưa rồi sao biết tôi đang cắt nha, cắt con úng của bà đó. Bà mà nói là tôi cắt con úng. Tôi không có biện pháp chứ. Tôi mà không có biện pháp là ta mình khổ là do mình. Cho nên tu cũng có biện pháp. Cho nói thẳng một điều, tôi rất nhiều những cái phương pháp mà trợ duyên cho đường tu của tôi. Nếu mà tất hết mình chịu nói, bao nhiêu cái Phật sự, bao nhiêu cái công việc nó dồn dập nó đến, mà mình không có pháp thì mình chết. Đó.
khi Phật hiện ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, 500 vị trưởng giả tự do tẩu tất chắc đến điều chứng vô sanh pháp nhẫn, 84,000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Yeah. Bây giờ nãy giờ mình nghe một đoạn này, bây giờ phát tâm làm Phật chưa? Dễ thôi à.
Bây giờ Phật thu nhiếp thần lực, cõi nước trở lại như xưa, 32,000 người và trời cầu thanh quan thừa đều nhận rõ các pháp hữu quy là vô thường, xa lì trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh, 8,000 vị tỳ kheo không còn chấp thọ các pháp, kiết lậu đã hết, tâm ý được giải thoát.
Cho nên ráng tu sao mà ra đời gặp Phật, nghe lời pháp đều chứng vào cái quả vô sanh, hoặc là phát tâm, phát tâm Phật. Thì bây giờ mình nói là mình chưa chứng quả vô sanh thì khó quá, thì bây giờ mình ráng cố gắng làm sao? Chứng như sao? 84,000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên đủ nhân viên là tôi ra cái cuốn sách là phát tâm làm Phật đó. Tức là khi chúng ta khởi một cái niệm phát tâm làm Phật, là ngay trong giờ phút đó chúng ta gieo một cái chủng tánh, gọi là chủng tánh Như Lai. Phật dạy đó, này các tỳ kheo, nếu có chúng sanh nào không phát khởi làm Phật thì không bao giờ chứng nghiệm vào chủng tánh của Như Lai. Tức là gieo hạt giống Phật, ta nên gọi là phát tâm của sự cái đẳng giác. Bây giờ chúng ta học qua cái phẩm phương tiện, chúng ta học qua một đoạn ngắn nữa rồi chúng ta qua cái phần tham vấn. Phần 2 tức là phẩm phương tiện, tức là phương là phương pháp, tiện là tiện dụng, phương pháp đem ra dùng thích hợp căn cơ của mỗi chúng sanh, mỗi thời đại, mỗi quốc độ, nên gọi là phương tiện. Tức là cái phương tiện đây là ông Chi Ma Tập, ông làm gì? Đó. Ông giả là một cái loại bệnh, ông nằm yên chỗ cho các vị Bồ Tát đến thăm, rồi sẵn cái nhân, sẵn cái duyên, ông thi thuyết phương tiện thiện xảo, nên gọi là phương tiện. Mà cái phương tiện này là chỉ tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh, mỗi thời đại, mỗi quốc độ, cho nên thi thuyết phương tiện lợi sanh của các vị Đại Bồ Tát đó. Thợ ấy trong thành lớn Tỳ Gia Ly, cái ông trưởng giả Di Ma Cật đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật trầm sâu cội lành, được vô sanh pháp nhẫn. Tức là bây giờ mới giới thiệu ông Di Ma Cật. Bây giờ ở đây ai muốn thành ông trưởng giả Di Ma Cật? Giơ tay lên. Hả? Bây giờ muốn được làm ông trưởng giả Di Ma Cật gì? Đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật. Bây giờ hỏi thật quý tử mình làm được không? Được chứ. Mình đừng có nghĩ rằng trong kinh diễn tả là cúng dường vô lượng chư Phật, chắc mình có phần. Mà mỗi niệm mình tỉnh giác, mỗi niệm mình thanh tịnh, là mình đang cúng dường cho vô lượng chư Phật. Mình đang ngồi thiền là mình đang cúng dường. Cho nên lục tổ phải khẳng định rằng tự tánh thường sanh trí huệ, tức là phước điền. Thầy kêu con làm cái gì nữa, đúng luôn, thấy không? Cho nên mỗi niệm mình tỉnh, mỗi niệm mình sáng, là mình đang cúng dường chư Phật, chứ không đợi mình phải qua Tây Phương rồi hái qua cúng dường Phật. Trời ơi, không biết bao giờ. Mà khi mà chúng ta tỉnh giác, khi mà chúng ta có chánh niệm, khi mà chúng ta thu thúc được sáu căn, là mình đang cúng dường vô lượng chư Phật. Thì bây giờ mình nghiệm là hàng ngày mình cúng được bao nhiêu đó. Thì tệ lắm, tối nay mình về ngồi chẳng lẽ một phút được thanh tịnh, một phút được đánh giá, thì đó là mình đang cúng dường vô lượng chư Phật đó. Đó. Trầm sâu cõi lành đó. Bây giờ ở đây ai trầm sâu cõi lành chưa? Vua Lương Quả Đế đến hỏi Tổ Đạt Ma, cốc chùa Độ Tăng giảng kinh có công đức hay chăng? Tổ khẳng định đó là phước đức. Thế nào là công đức? Trí thanh tịnh, thể quán lặng, đó gọi là trầm sâu cội đức. Thì như vậy quý Phật tử được cái may mắn rằng Một ngày quý Phật tử ngồi thiền được 2 thời, một ngày quý Phật tử được ngồi thiền 3 thời, cái đó gọi là trầm sâu cội đức. Còn cái việc bố thí, cái việc cúng dường là cái trợ duyên, là cái thiện pháp để cho mình hoàn thành cái gọi là hoàn thành cái sứ mệnh, cái con đường Bồ Tát đạo. Cho bây giờ muốn trầm sâu cội đức, muốn thể nhập chủng tánh Như Lai thì chỉ có cái con đường là thiền tập. À, cho nên gọi gì? Trầm sâu cội đức, trầm sâu cội lành. Mình tưởng là trầm sâu cội lành mình có thấy cũng chưa bằng phải. Trầm sâu cội lành tức là tối nay mình về 7 giờ rưỡi mình ngồi thiền, hoặc là nửa tiếng, hoặc là 1 tiếng, hoặc là 1 tiếng rưỡi. Đó là trầm sâu cội lành. Mà trầm cái này rồi nó bức gấp. Mình bố thí mình cúng dường mà mình không trầm cái này nó bức gấp. Vì mình sanh thiên, hết phước xuống địa ngục. Mình sanh thiên, hết phước xuống ngạ quỷ. Mình sanh thiên, hết phước làm súc sanh. Giống như mà ông trời để thích, đúng không? Khi mà phước ông cạn, trên đầu 5 thứ nó biểu hiện si heo, ông thấy được rằng ông chết, ông sanh vào nhà, ông thợ đồ gốm, làm con lừa. Mà lừa gì? Lừa cá. Ông khóc lóc suốt luôn, phải không? Bây giờ sợ hãi. Mà khi mà ông hướng tâm ông quy Đức Phật rồi thì tức khắc rõ ràng ông chết, ông cũng tái sanh vào bụng lừa đó. Mà hôm nay nghĩ làm sao? Con lừa cá nó đậm thai gì không biết. Ông chủ đồ gốm ông tức quá, lấy gậy đập, đập cái sảy hai chết. Mà khi mà chết, cái thần thức nó ghé vào ông trời lại. Rõ. Cho nên mình sanh thiên, mình xài hết phước cái mình độ. Mình sanh làm người, mình xài quá hết phước cũng rớt. Thấy không? Rất là rõ. Mà bây giờ mình muốn học rớt 3 đường 6 nẻo, chỉ có con đường trầm sâu cội lành. Cho nên là nói thiệt luôn là cái ơn của Hòa Thượng Trúc Lâm mình chẳng biết bây giờ hết. Bây giờ cái con đường thiền nó bị mất hết. Ngày xưa tôi ở chùa quê mà không biết thiền là gì. Mà giàu cho đọc ngân sách thiền cũng biết ngồi làm gì. Cho nên mình thấy rằng cái ơn của Thầy Tổ lớn là khai phóng con đường tâm linh cho chúng ta tu tập để mà thực hiện con đường vô thượng giác hạnh chánh giác. À, cho nên Đức Phật dạy là không có một công đức nào lớn bằng chỉ dạy cái ông ngay nơi thân tâm vững này ông tu tập làm Phật. Công đức nó lớn lắm. Đó là gọi là trầm sâu cõi lành, được vô sanh nhẫn, biện tài vô ngại. À, cho nên chúng ta thấy một cái phần này, khi mà diễn tả vào cái phần này rồi, chúng ta thấy là ông Di Lên Tạng này ông có rất là có nhân và có duyên với Tam Bảo, không những đời này và rất nhiều đời khác nữa. Cho nên bây giờ mới thành tựu được rằng biện tài vô ngại, được vô sanh thấp nhẫn. Mà chúng ta phải ráng tu tập như thế nào đó, chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng ta cũng chứng nghiệm vào dòng giáo pháp của Đức Thế Tôn, giống như ông trưởng giả Di Mã Cập. Đó là cái phần này. Phẩm phương điện thì kỳ sau còn rất là nhiều, kỳ sau chúng ta học tiếp. Thì bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý, tức là gần 11 giờ rồi đó, 11 giờ kém 15, tức là còn 15 phút nữa, đúng 1 tiếng rưỡi. Thì thường thường là tôi giảng 1 tiếng, cho tham vấn nửa tiếng. Thì bây giờ quý Phật tử nào có thắc mắc gì chia sẻ với chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử nào có thắc mắc gì không?
Thì đúng là mỗi người mình có cái tinh thần con có mắt sang một đứa đấy. Còn câu hỏi thứ hai á là con có một cái giấc mơ, thì trong giấc mơ đó con thấy ma, thì lúc đó con mới đọc cái chú của chú là Thắng A Di Bác Di Hồng, cái lúc đó con bình tĩnh á, con hỏi là có sợ không, nó nói không, cái con nói vì sợ cái gì, nó chỉ sợ những cái người mà thật sự con đang tu tập thôi.
Cái từ đó biết con tự dạy, cái nào con chịu khó là thiệt. Nó mô Phật cũng chơi. Bây giờ câu thứ nhất là như Phật tử hỏi, tức là khi mà tụng kinh đến cái chỗ là không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Chẳng hạn như trong kinh Bát Nhã, thì khi mà cô bạn hỏi thì nói về linh hồn, thì đây là quý thầy giải thích rõ. Tức là chúng ta phải chia ra cái con đường mà Đức Phật chỉ dạy. Thứ nhất là gì? Trong cái ngũ thường Phật giáo, cái chia là gì? Một là nhân thừa, hai là thiên thừa, ba là thanh văn thừa, bốn là duyên giác thừa, năm là Bồ Tát thừa. Thì như vậy cái con đường Bồ Tát thừa đi là chúng ta thấy là ngay nơi quảng pháp là đương thể, tức là không có tự tánh. Dầu cho mình là dị diện trong cuộc đời này rõ, nhưng mà với cặp mắt giác ngộ các vị Bồ Tát thấy là đương thể tức không. Cho nên ban đầu Tổ Động Sơn lúc đó 12 tuổi xuất gia tu học với một ông thầy bổn sư ở quê. Một hôm tụng kinh Bát Nhã đến cái đoạn không có mắt, không có tai, không có mũi, không có miệng, không có thân, không có ý, cái chạy lên hỏi thầy, con thì có đủ hết nè, có mắt nè, có mũi, có tai, có miệng, có ý, có đủ hết, mà tại sao trong kinh nó không? Ông thầy dừng mình, ông nói tôi là ông phải thầy của ông rồi, mới gửi đến các thiền sư. Cái câu nói của ông chỉ có thiền sư mới trả lời thôi, tôi thì trả lời không được. Mà ông là còn có chút xíu mới sang di mà ông hiểu cái cảnh giới này rồi, thì thôi gửi ông đến thiền viện tu. Thì quả tình sau này ngày trở thành tổ. Thì như vậy qua cái phần này không phải là một cái linh hồn, cũng phải là thần thức gì hết, mà khi Đức Phật nói về Bát Nhã ròng rã suốt 22 năm chỉ tất cả các pháp là nó không có thực thể, để cho các hàng tự từ hàng phàm phu đến thanh văn đến thanh duyên giác không chấp trước vào vạn pháp, kể cả niết bàn, kể cả là tứ đế, kể cả thập nhị nhân duyên, kể cả cái gì cũng không hết, không có khổ, nhớ không có tập, không có diệt, không có đạo, mà không có sanh già bệnh chết, không có gì hết. Mà khi mà nó không rồi, chúng sanh nó chết quá thì sao? Cho nên Đức Phật mới hiện thân ra một lần nữa, nói về kinh Pháp Hoa chỉ về tri kiến Phật, nói về kinh Niết Bàn chỉ Phật tánh, tức là phá hết tất cả tướng để dựng lại tất cả tướng. Mà tướng là gì? Đó là tâm thanh tịnh của mỗi chúng sanh. Không. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh Bát Nhã biết rằng tất cả từ con người cho đến động vật đều do duyên hợp những yếu tố đất nước gió lửa không kiến thức bảy yếu tố hợp thành. Khi mà chúng ta thẩm thấu được bảy yếu tố đó, nó trở thành gọi là thất bảo. Ngay thân năng vững của mình sẽ biến thành một tổ kim cang thất bảo, với điều kiện là gì? Đó. Với điều kiện là chúng ta phải gom hết tất cả những cái quá thân vọng tưởng của mình về một chỗ, thì Đức Phật Đa Bảo mới hiện lên. Cho nên không phải là thần thức, mà ngay nơi đương thể, tức là không, không có mắt, không có mũi, không có tay, tức là ngay nơi thân năng vững của mình, đừng có chấp trước. Mà khi mà dính vào chấp trước rồi, ai đụng mình một cái ngã mình sẽ nổi lên, ai nói mình một cái ngã mình nổi lên, là vì mình thấy có thật thể. Và tinh thần của Bát Nhã là phá hết tất cả để mà thấy rõ bộ mặt thật xưa đây của nó là gì. Cho nên khi một ông tăng đến hỏi thiền sinh Bạch Ẩn thế nào là sắc tức thị không, gặp mình giải thích không, sắc là như thế này, tại sao không ý tôi giải thích đó. Nhưng mà đối với thiền sư trả lời một câu, một bát canh ngon ô có hai cục cứt chuột, vậy thôi. Đó nè, một bát canh ngon là gì? Mình thấy rất là ngon, đâu khởi niệm gì đâu, phải không? Không khởi niệm là gì? Là không. Bỗng nhiên mình múc lên mình ăn, nhìn xuống có hai cục cước chuột, là khởi niệm là gì? Là sắc. Ngay không khởi niệm có sắc, mà ngay sắc đi, hiểu rồi, vớt hai cục cước chuột bỏ bên ăn bình thường là ngay sắc biến thành không. Đó gọi là gì? Sắc tức thì không, mà không tức thì sắc, ngay nơi đương niệm, chứ không phải là hình sắc bên ngoài. Đó là câu thứ nhất chúng tôi trả lời. Câu thứ hai, Phật tử nói nằm mơ gặp ma quỷ mộng mị đó. Thôi bây giờ cái chuyện đó có thật không mình cũng biết, nhưng mà khi trì cái luật tự đại minh rồi, con ma nó không sợ, mà nó sợ năng lực tu học của mình, thì cái vị này ráng cố gắng tu học. Có nghĩa là ngày xưa mình không có chịu tu học, mình giải đãi, nghĩ rằng mình nghe xong thôi, phải không? Thì khi mà mình nằm giấc mộng đó, thì trong kinh Trung Ương Hàm Đức Phật nói là chúng sanh nằm mộng chia ra năm điều: một là tâm lý, hai là sinh lý, ba là gì? Ba là thiện, bốn là ác, năm là được Bồ Tát hoặc là chư thiên hộ pháp báo mộng cho mình. Chẳng hạn tâm lý hôm nay mình đi ra đường, cái mình gặp một cái sự tai nạn lớn, cái mình nhìn cái nó ghi trong tàn thức mình, tối mình nằm mộng mình thấy xe nó đụng mình đâm chết rồi, mang dám ra đường mà hôm sáng mình coi, thấy không? Đó cho nên là chẳng hạn như hồi hôm á, mình ngủ mình cũng nằm mộng mình thấy là xe nó đụng, cái sáng mình đi mình cũng sợ. Rõ ràng bây giờ đâu có bị gì đâu. Quả tình hôm bữa có Phật tử lên nói là bị một tai nạn gì đó, cái nó ghi trong đầu mình, cái tối cái mình nằm mộng và tâm lý. Rồi mình nằm mộng mình thấy núi nó đè mình, cái mình giật dậy mình thấy cái tay mình giờ làm gì? Đè cái tim mình, không? Hoặc là hôm nào đó mình ăn no quá, không? Hoặc là mình uống nước nhiều quá, cái tối mình nằm mộng mình thấy mình ở biển, mình bơi biển cái chất đuối, vậy thôi. Còn là thiện là gì? Thiện chẳng hạn như bây giờ mình làm thiện pháp nhiều quá, nghe pháp nhiều quá, thì nằm mộng toàn thấy đi nghe pháp. Mình làm từ thiện nhiều quá, toàn thấy đi làm từ thiện. Còn mình làm ác sao mình thấy cọp đen trái sóng rượt. Còn bây giờ mình làm biến tu quá, mà mình có thiện duyên với Tam Bảo, thì Bồ Tát chư thiên báo mộng, nhưng mình không mộng tu là chết tâm, cái sợ mình tu. Thì thôi, thấy không trong tay hả?
À, tôi trả lời hai câu.
Thì đây là có một vị Phật tử thắc mắc là có một vị thầy nói rằng như thế này: Đức Phật giơ cành hoa sen lên chỉ là do Trung Quốc đưa ra chứ không có thật. Thì bây giờ tôi nói cho quý Phật tử một cái điểm. Có một cái bài thuốc nó có một cái bài thuốc này rất là quý, mà người ta không có biết cái bài thuốc này do một cái ông thầy thuốc nào mà ông truyền ra. Nhưng mà mình một hôm cái mình bệnh mình sắp chết rồi, mà không có bài thuốc cứu mình chắc mình chết. Thì bỗng nhiên có một người ta đem cái bài thuốc này ra, ta nói là cái bài thuốc này do một cái vị hoàng đế đời nhà Trần để lại. Cái khi mình uống xong nó hết bệnh. Mà khi mình hết bệnh rồi thì có người nói cái bài thuốc này phải đời nhà Trần, mà đời nhà Lý, rồi có người nói phải đời nhà Lý, đời nhà Nghĩa. Thì mình cần gì mà đời nhà Trần, nhà Lý, nhà Nghĩa, miễn sao mình hết bệnh. Phật đưa một ví dụ, quý như có một người bị bắn mũi tên, mà mũi tên này nó ngắm độc, chỉ cần 20 phút là chết. Mà khi người ta đến đây dở mũi tên ra mà nói ớt đừng có dở, bây giờ ông phải nói cho tôi rõ nè, ai bắn mũi tên này cao hay là lùn, mặt hay là ốm, cha mẹ tên gì, con cái tên gì, tại sao nó bắn tôi, mà mũi tên này làm từ đâu, phải làm nhà bác chánh thiện hay không? Nói vô đó chết chạm bọc, phải không? Phật nói chúng sanh là như thế, phải không? Cứ phân tích, cứ chia trẻ,
mà cái mũi tên tham, mũi tên sân, mũi tên si, mũi tên độc hại nó ngắm vào mình không chịu rút ra, mà suốt ngày mình nói đây là không phải là mũi tên, đây phải bài thuốc, phải không? Cho nên những cái phương pháp phương tiện nào mình thấy được rằng mình tu nó được an ổn, được giải thoát. Cho nên trong bài kinh Tạng A Hàm, trong cái bài kinh gọi là Camara, Đức Phật giải thích. Giải thích sao? Một hôm Đức Phật đến một cái vùng đó, các vị công tử đến thưa Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, có những vị giáo chủ, có những vị giáo thái nói như thế này, pháp của tôi mới đúng, pháp của ông có đúng, mà cả suốt ngày không biết tin ai. Thì Đức Phật nói sao? Này Camara, đừng tin những gì truyền thống để lại, đừng tin những gì kinh điển từ ngàn xưa để lại, đừng tin những gì bậc đạo sư của ông nói ra, mà hãy tin những gì ông tu tập, ông cảm thấy tất cả người trí đều tán thán. Đây là lời nói lành, đây là thân làm lành, đây là ý nghĩ làm lành, mà tự thân ông được lợi lạc, tự thân ông được hạnh phúc. Này Camara, hãy tin những điều đó. Rõ ràng, thấy không? Chứ bây giờ mình tin chi, ai nói kệ, mà mình thấy rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ vậy, rất là có ý nghĩa, rất là đúng. Cho nên lúc mà sư ông giảng thường chiếu, có một Phật tử quyết là giấy lên hỏi, nói rằng Lục Tổ Huệ Năng, người ta nói là người Lãnh Nam ở Việt Nam chứ không phải người Trung Quốc, và thưởng một câu rất là hay, mình phải học hỏi người Trung Quốc hay người Việt Nam, miễn thì sao vậy cho mình đúng, mình tu hết khổ là còn gì Việt Nam Trung Quốc. Nó rẻ, cho nên thiền ở đâu có Trung Quốc Việt Nam, không có. Không, Đức Thế Tôn khi mà ngồi thiền 49 ngày đi với Cổ Bồ Đề, khi mà khám phá là được chân lý chứng ngộ vào các vị Phật rồi, Phật không nói thiền này thiền Thái Lan, thiền Việt Nam, thiền Nhật Bản có, đâu có thiền. Thì bây giờ đi qua các nước rồi nói thiền Việt Nam, thiền Nhật Bản, chứ thật ra thiền nó có mang thực xác nó, phải không? Cho nên mình không có biết là cái bài này là của bên Ấn Độ hay của Trung Quốc gì hết, mà mình nghĩ là rằng học cái bài khác. Mà khi Đức Phật đưa cành ba sang lên, đại chúng đều ngơ ngác. Tại sao ngơ ngác? Suy nghĩ tại sao mà Đức Thế Tôn hôm nay giảng pháp đưa cành ba sang làm gì? Nó là đánh mất mình. Thì nãy giờ tôi giảng nè, phải không? Ngày hôm tôi giảng là tôi đưa lên thôi. Ủa các anh khùng sao tự nhiên ông giảng đưa lên? Ví dụ gì đó. Mà chỉ tôn giả Ca Diếp là luôn luôn chánh niệm trong giờ phút thực tại đó, cho nên ngài cười. Ngài cười cái gì? Nó ông bị Phật lừa hết rồi, còn tôi thì bị lừa vậy thôi. Hiểu được như thế là mình áp dụng phương pháp mình tu, chứ cần gì mà Trung Quốc, cần gì mà Ấn Độ, cần gì Việt Nam, phải không? Cho nên khi mình hiểu cái đó rồi thì mình tu rất là an ổn. Rồi có một cái lần nữa tôi nghe bà Thượng giảng nữa, ta đưa lên ta nói là bạch Hòa Thượng, khi mà Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, nhớ đúng đó, là một cái vị tăng gọi là tài tầm đạo giả, mà khi mà đứa con, mà một người con gái giặt đồ, nó cho tôi ở nhà kế được không, thì cái cô gái nó cứ ở sao đâu, về mà mang thai. Thì Phật tử hỏi là Ngũ Tổ thì không có cha, mà sanh bằng cách gì? Cái bà sử nói một câu: thôi tìm hiểu chi cho kỹ, biển sao ngày đỡ giáo pháp mình tu yên ổn được rồi. Rồi xong, mình hay chia sẻ, mình phân tích rồi đủ chuyện hết. Cho nên mấy cái ông thầy mà hay mà chia sẻ phân tích là thường thường đi học là tìm tòi là đủ hết. Mà thiệt ra nãy giờ tôi nói đó, cái mũi tên tập của mình cũng ráng nhổ, mà mình cứ đi hỏi không, mà hỏi cho đã xong là thuốc đã ngắm rồi chết, vậy thôi. Cho nên á, có một cái ông thầy đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, thế giới này có hay là không? Thế giới này là hữu biên hay là vô biên? Thế giới này là sau khi chết rồi có trở về lại đây không? Rồi chết đi về đâu? Ông nói mãi và Đức Phật cũng im lặng. Ông nói bây giờ mà Thế Tôn học nói là con hoàng tục á. Thế Tôn nói này hồi xưa ông đến xuất gia với Như Lai, ông có nói như thế không? Ông đến á, ông xin ra xuất gia như Thế Tôn, nói là nhà con khổ quá, đời sống con khổ quá, con bị nó quay khốn bao nhiêu cái phiền não, cuộc đời cũng thấy vô thường, tạm bỡ xin Đức Thế Tôn xuất gia, rồi tôi mới xuất gia cho ông. Xuất gia đã rồi, bây giờ ông tu thì gian nói như thế.
Thì dầu mà tôi nói là thế giới là hữu biên hay vô biên, tôi nói là thế giới có thể tu tập, cái cuộc đời của con nó hết khổ đâu. Mà mục đích Như Lai là làm như thế nào ông hết khổ được an vui, đúng không? Đó là chúng ta là cái người gì? Nuôi gà mà lượm trứng gà ăn. Còn mà chúng ta cứ tìm hiểu chia sẻ là chúng ta cũng nuôi gà mà chúng ta toàn lượm con gà không? Đó là thiền sư Ajahn Chah nói rất là kỹ. Đó là những cái bài học mà chư Phật chư Tổ dạy cho mình, thì mình cũng phải ráng cố gắng thực tập phương tiện để mình tu. À, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi bây giờ cũng đúng giờ đó, đúng một tiếng rưỡi. À, nói nhiều quá là Phật tử cũng chán. Thôi bây giờ chúng tôi xin phép hồi hướng.
Con có một cái câu hỏi là ngày mấy hôm rồi con có nhận được một cái thư của người Phật tử ở bên Pháp, họ có gửi về, họ kể một cái câu chuyện của một Phật tử bên Úc là bị ung thư rồi di căn cả hai lần, thì rất là đau khổ, người chồng cũng bị liệt, nhưng mà cuối cùng thì cô này là nhờ các vị đạt ma chỉ dạy cho phương pháp thiền và cô hết bệnh. Thì con có đăng trên trang Facebook thì cũng có một số người để nói, cũng kể lại là gia đình họ ngồi thiền, có người cũng bị thiền ở Việt Nam mà cũng bị di căn hai lần, nhưng mà thiền một ngày 3 thời là hết bệnh. Mà con biết chắc những người đó thì cũng không có chứng ngộ gì, và bản thân con thì cũng không có chứng ngộ gì, nhưng mà con thiền theo các môn sư ông, thì bây giờ cái bệnh cặp vặt nên thổi cái nhức đầu viêm họng viêm xoang, con cũng bị viêm xoang dị ứng thể tiết, nhưng bây giờ thì hầu hết là con đều qua và không có cần phải uống thuốc. Thì cũng có người hỏi con là tại sao như vậy, thì có thể giải thích là tại vì khi mà mình thiền á, mình quên cái bệnh mình đi, mình tập trung vào hơi thở hoặc là mình buông thì nó hóa giải cái bệnh, có đúng hay không vậy? Không biết giải thích như
nào cho
những người bạn của con.
Ở đây là nó chia ra nhiều mặt lắm, chứ không phải là mình nói một chiều. Chẳng hạn như có những người họ bệnh ung thư, họ ngồi thiền, họ tu tập cũng hết. Mà có những người họ cũng bệnh đó mà họ tu tập nó cũng hết, rồi đến cái con đường chết, chứ không phải là mình nói là một bề. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là ai cũng bệnh tập cái này cái kia rồi tu hết, mình nói thẳng luôn một điều, có những quý thầy lớn mình đó, cũng trong tông môn, rồi có những vị là mình bảo đảm luôn 1000 vị Phật tử hay là 1000 ông thầy tu ông bạn mà xưa giờ ngài cũng bị viêm mũi. Bây giờ mình đặt câu hỏi nó là sao mà ngài ngồi thiền rất ít, có những lúc ngài ngồi hơn 10 tiếng hoặc là 20 tiếng chính giác. Thấy không? Cho nên tùy theo cái phước duyên mỗi người, khi mà cái phước duyên mình được thù thắng thì tâm mình được một chút ít thanh tịnh, thì cái nghiệp mình chút xíu mình tiêu. Đó là gì? Tức là mình còn trên bước đường mình tu tập, mà khi mà cái nghiệp nó đến mình cũng vội trả hết, có nghĩa là khi người ta đến đòi nợ mình trả một chút chút thôi là xong. Còn các vị, các ngài phát nguyện là trong một cuộc đời này có bao nhiêu nợ nần, có bao nhiêu ngày xưa tiêu thiếu, quan gia nghiệp trước nhiều đời, thôi đời nay ráng gồng trả cho nó hết. Mà trả cho nó hết thì bao nhiêu thứ bệnh bắt đầu nó ra, hoặc là bệnh tật, hoặc là thị phi, hoặc là đủ thứ hết. Phải không? Cho nên khi mà chúng ta hiểu được như thế rồi, chúng ta mới biết được rằng tu thiền cũng hết bệnh, chứ phải không? Mà tu thiền hết bệnh chỉ là cái phần phụ, mà tu thiền là cái việc chính, là chứng nghiệm vào tâm Phật. Còn cái hết bệnh là chuyện phụ, hết không hết là cái chuyện bệnh. Cho nên một ông bà La Môn đến, ông trình với Phật thế này: Bạch Đức Thế Tôn, hồi xưa cũng chưa quy với ngài, con có bệnh gì hết, không nhức đầu, không sổ mũi, không viêm mũi, không bị đau bao tử, mà từ ngày quy Đức Thế Tôn rồi bệnh quá trời bệnh luôn, bệnh chịu không nổi luôn. Đức Phật phải phán một câu: ông bệnh mà có cái chẳng bệnh, cái ông vui quá, ông vui quá, ông đi cái tôn giả Hạnh Pháp hỏi sáng nay thấy gì ông vui vậy hả? Ông nói là sáng hoàn chỉnh Đức Thế Tôn là thân con từ ngày quý Phật bệnh quá. Phật nói ông bệnh có cái căn bệnh, thì tôn giả Hạnh Pháp hỏi ông biết, ông hiểu cái đó không? Ông hiểu sao ông vui vậy? Nó thấy Thế Tôn nói như thế là vui luôn. Mà ông biết cái gì mà bệnh và không bệnh không? Nó dạ con biết. Ý Đức Thế Tôn nói thân ông bệnh có thật. Từ ngày nguyên Đức Thế Tôn là thân ông bệnh sổ mũi nhức đầu bao tử đủ hết mà thân ông bệnh. Nhưng mà có cái căn bệnh là tâm ông không bao giờ bệnh. Tâm tập đố, tâm thị phi, tâm hơn thua, tâm bổn sản, tâm nó không có bệnh. Ngay tức khác ông chứng quả tức là bước vào dòng thánh. Thì như vậy thân mình có bệnh thiệt, nhưng mà gì? Tâm mình có bệnh. Cho nên khi mà thiền sư Đạo Ngô thường ngày ngày nói cái gì cũng an ổn an lạc, mà khi mà bệnh sắp phát là nó khổ quá khổ quá, cái đệ tử hỏi ổn bình thường là nói cái gì cũng vui, sao bây giờ khổ? Hỏi bây giờ hòa thượng là thân hòa thượng bệnh là có cái gì chẳng bệnh không? Nó có cái gì chẳng bệnh? Cái này là cái ai da ai da, cái đó không có bệnh đúng không? Cái mà biết đau, cái mà biết buồn, cái mà biết khổ, cái gì mà rõ biết cái đó mà không trụ chân tướng sanh tâm thì cái đó không bệnh. Cho nên rõ ràng thân mình cũng có bệnh, cũng có sổ mũi, cũng có nhức đầu, mà tâm mình vui lắm, tâm mình an ổn. Cho nên cái bệnh là cái phần phước duyên phước nghiệp mỗi người. Có người tu thời gian hết bệnh, có người tu thời gian thì đủ thứ bệnh nó trổ ra. Mình cũng đừng có nhìn trên bề mặt phù hợp đó tu sao bị bệnh không cũng được, thấy không? Nên mình hiểu là do cái phước duyên phước nghiệp mỗi người. Cho nên trong hàng đệ tử của Đức Phật, một người bệnh rất là nhiều, mà một người chưa từng bao giờ bị bệnh. Đến khi mà Ngài xuất gia năm 80 tuổi, thọ 160 tuổi mà chưa từng bao giờ uống một viên thuốc, chưa từng bao giờ bị nhức đầu sổ mũi. Đặc biệt nhất có một người đi mà đi khắp thật và bị mưa cái bệnh cảm, biết ai không? Tôn giả Xá Lợi Phất là thượng thủ chánh pháp, là nghiên soi chánh pháp. Ngài cũng đã từng bị viêm mũi, được Đức Phật chỉ dạy. Người ta đến ta nhờ, người ta thấy Ngài bị viêm mũi nặng quá, chỉ cho Ngài uống gì phải không? Uống cái thuốc là có tỏi. Đức Phật nói bây giờ ông uống thuốc đó vào. Thì ông thơ ông cách biệt với chúng 7 ngày. Khi mà 7 ngày xong hết bệnh ông vô lại. Ngài rất là nhiều bệnh, mà cũng là gì? Thượng thủ chánh pháp, nguyên soi chánh pháp. Vậy mình hiểu mình nói chắc tôn giả sẽ là phát ít tu lắm. Thấy không? Mà ngược lại là tôn giả Bạc Câu La chưa từng bao giờ bệnh, không bao giờ bệnh gì hết á. Là Phật nói là đời trước ông là một người nông dân vào trong rừng hái cái trái amalac, mà ông hiểu sao cái ngày đó trái amalac á rất là mắc tiền, người ta trả cho ông một số tiền lớn, ông không bao giờ ông bán, mà ông đem á, ông đến ông cúng cho một cái pháp hội, trong đó có 60 vị tỳ kheo chứng a la hán, mà khi ta uống rồi thì nội tâm trong đó cái tâm người ta thư thái mát mẻ, và một số tỳ kheo mà bước vào dòng thánh thì chứng a la hán. Nhờ cái phước duyên như thế nên đời đời chiếc kiếp ông sanh ra bất cứ nơi nào ông chưa từng bao giờ uống viên thuốc, mà sống rất là trường thọ, đến 160 tuổi mới nhận niết bàn. Khi mà tổ Ba Quốc Đa dẫn vua A Dục đến hai cái tháp, một cái tháp là A Nan, một cái tháp là Bạc Câu La. Vua A Dục nói như thế này: tôn giả A Nan rất có công lớn với giá thấp Đức Thế Tôn, cho nên cúng 1.000 đồng tiền vàng cúng xuống. Còn Bạc Câu La chỉ là có cái không bệnh thôi, để nhất không bệnh cúng làm Phật sự gì, thôi cúng đồng thôi. Mà khi mà vua A Dục cúng 1 đồng, vừa cúng xong cái đồng tiền bay vô cái túi lại, ổng nhận. Ngộ vậy trong sử ghi luôn, có nghĩa là suốt đời ngày không thọ nhận một cái gì của người nào hết, cả một điều không thọ nhận, thấy không? Cho nên khi mình hiểu được cái đó rồi thì mình thấy là bệnh không bệnh là cái việc bình thường đó, có thân thì tức có bệnh, phải không? Cho nên trong 10 điều tâm niệm Phật dạy đó, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ phát sanh, dễ thoát. Cho nên mình hiểu được cái chỗ mình thấy cái Đức Phật rất là siêu đẳng, mà nó phải nói là siêu luôn. Chứ chỗ nào? Chẳng hạn như bình thường mình bệnh, mình lo, mình sợ đủ thứ, mình chạy chỗ này chạy chỗ kia, và mình nhờ này nhờ kia. Mà còn khi mà ông Út Già Trưởng Giả bệnh nặng, Đức Phật đến thăm chỉ hỏi một câu, ông bệnh nặng sắp chết, giả như có một người đốt một lá bùa cho ông uống, ông sống thêm 60 năm nữa, ông uống chăng? Nói bạch Đức Thế Tôn, con uống. Tại sao ông uống? Nếu mà con uống lá bùa này thì đời sau con không gặp Đức Thế Tôn, con tu nữa. Phật nói ông được vị tàn hữu, tức là chưa từng có, ông được 8 vị tàn hữu. Phải không? Gặp mình sao? Gặp mình là Phật nè, đi uống hết bệnh. Phật đâu có làm gì đâu, Phật có làm. Thấy cái chỗ đó Phật có làm, mà Phật chỉ nói thôi. Giả như ông bệnh nặng, có một người đốt lá bùa cho ông uống chăng? Chỉ nói như đó. Thấy không? Cho nên cái việc mà vào thời Đức Phật cũng có rất nhiều người bệnh nặng. Chẳng hạn như Tôn giả Xá Lợi Phất khi ngảnh Niết Bàn, bệnh gì? Bệnh kiết lỵ. Kể cả Đức Thế Tôn, rồi gì? Trưởng giả các cô độc, bệnh rất là nặng, nằm rồi mất. Rồi ông Út Già Trưởng Giả, rất là nhiều người, rất là nhiều, phải không? Đó, cho nên mà đại chúng nhớ một cái đoạn Nhân Duyên, mà khi mà chúng ta coi ai hàng, chúng ta mới giật mình. Có một số thầy thiền khen mà thân bệnh quá chịu không nổi, đến xin Đức Thế Tôn bức tử cho mất. Mà Phật nói ngay trong giờ phút này anh thấy thân ông sao? Cái thân con giống như là cái ổ một giọt, cái ổ mà rắn độc. Phật nói ông cứ đi, ngày ngắt hơi thở cái ngày đi. Ví dụ rất là nhiều. Cho nên ba cái phần này rồi, mình tu thiền cũng có những người hết bệnh, nhưng mà có cái cô bên Mỹ nè, có bệnh ung thư thời kỳ thứ 3, được quý thầy ở Quảng Học Khánh Thành, tức là xưa và Thượng Tiên Quán còn sống đó, mới cử hai người qua bên Mỹ hướng dẫn cô tu. Mà bình thường có ngồi thiền, mà khi mà biết sắp mất rồi có ngồi thiền quyết liệt, thì quả đúng một tháng sau cô cũng chết. Mà trước khi chết sao? Nắm tay cái người em nói, em ráng ở lại tu tập, chị rất là hạnh phúc. Tuy rằng nó có một tháng thôi, mà chị hiểu được thế nào là giá thấp của Đức Thế Tôn. Chị đi rất là vui, chứ có gì mà vướng bận. Cái cười ra đi, thấy không? Cũng bị ung thư. Mà cái cô đó là tôi qua bên Mỹ tôi giảng, là gia đình của hay rước tôi về nhà, rồi cô mở đạo tràng tôi hướng dẫn. Là cô kể là chị ruột của cô không thấy ai ngoài ai ra hết, mà cô chứng kiến luôn, nắm tay cổ dặn dò xong rồi đi. Mà bình thường hàng ngày không bao giờ ngồi thiền, mà khi mà có tu tập là điều chê bai hết. Mà khi mà hiểu ra rằng mình sắp chết, bắt đầu gắn gỗ tu. Mà khi gắn gỗ tu đúng một tháng thôi mà có kết quả, tuy là không vượt qua cái bệnh, nhưng mà cũng vượt qua những cái chướng ngại về cái niệm trói buộc, không dính mắc gì hết, đi rất an ổn. Đó là những lời chúng tôi nêu lên. Chứ có một số người bị bệnh đó, ủa con này nó bệnh hết, mà sao tôi không hết bệnh? Thấy không? Đừng có ngại, bệnh là cái duyên, mà bản duyên mình bẩm thì nó hết. Chẳng hạn như ngày xưa là tôi bị một cái loại bệnh là người ta nói là chết, đó là bệnh là sĩ mã tẩu. Sĩ mã tẩu gì? Là cái mũ nó ăn luồn, mà may mắn là không ăn luồn lên não, mà nó ăn luồn xuống dưới, cho nên bác sĩ cứu tôi được. Cái đó là do mình tu tập được cái thiện pháp thiện duyên á, hoặc là mình còn nợ nặng với cái cuộc đời này, cho nó còn sống, phải không? Mà hết duyên cái tự mình ra đi. Cho nên các hàng đệ tử của Đức Phật thị hiện tôn giả một thiện duyên đủ hết, phải không? Cho nên mình hiểu là được rằng trong cái bài mà của sư phụ chiếu viết, cái bài lòng thành chân thầy đó, thầy tức là nói về sư ông chúng ta, thầy bôn ba xuôi ngược hướng dẫn cho hàng tăng ni Phật tử, đến cuối đời thầy hiện thân bệnh. Hiện thân bệnh sao? Hiện thân bệnh mà không có khóc, không có đau khổ, không có ma, để cho tứ chúng nó theo là đến về nhà ông sẽ bị thân bệnh đó, nhưng mà ông bình tĩnh, ông sáng suốt, thấy không? Còn có những người bệnh rên rồi khóc rồi khổ đủ hết, mà mình về nhà phải có bệnh, về nhà phải có bệnh thôi. Nhưng mà có bệnh nên mình biết rằng cái bệnh này là cái duyên vậy thôi, đủ duyên thì nó bệnh, hết duyên nó hết. Còn hết duyên thì mình ra đi, hiểu được như thế rồi mình an ổn, mình sống. Đó là cái mục tiêu của người tu thiền. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi chúng ta hồi hướng nè. Nguyện